Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington. The
Nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc cấm tàu hải quân Mỹ ghé cảng Hồng Kông để trả đũa luật nhân quyền. Trung Quốc hôm 2 tháng 12 cho biết sẽ đình chỉ các chuyến thăm của tàu và máy bay quân sự Mỹ tới Hồng Kông, đồng thời sẽ có biện pháp trừng phạt đối với nhiều nhóm thân dân chủ và nhân quyền Mỹ để trả đũa việc luật ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông được ký thành luật, theo AP. Trong khi bản chất của các lệnh trừng phạt vẫn chưa rõ ràng, động thái này tiếp theo sau những cảnh báo từ Trung Quốc rằng Hoa Kỳ sẽ phải trả giá nếu đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông được phê chuẩn. Phát biểu từ Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giải thích rằng các bước đó là để đáp trả hành vi bất hợp lý của Mỹ. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng đạo luật mới được thông qua là một hành động can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Được Tổng thống Donald Trump ký thành luật hôm thứ Tư tuần trước, luật này bắt buộc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông nào thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền, đồng thời buộc chính phủ Mỹ mỗi năm phải tái thẩm định lại quy chế thương mại thuận lợi dành cho đặc khu Hồng Kông. Luật này được sự hậu thuẫn của các nhà lập pháp Hoa Kỳ vốn có thiện cảm với những người biểu tình Hồng Kông, chỉ trích cảnh sát địa phương là đàn áp phong trào dân chủ. Trung Quốc từ lâu đã cáo buộc các nhóm và chính phủ nước ngoài là xúi dục các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Bắc Kinh đặc biệt nêu tên Hoa Kỳ, Anh và Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc lãnh thổ của mình và đe dọa sẽ thôn tính bằng vũ lực nếu cần. Trong khi đó, tại Hồng Kông, hàng trăm người làm việc trong ngành quảng cáo hôm thứ Hai đã bắt đầu cuộc đình công 5 ngày để bày tỏ lập trường ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ. Họ tuyên bố sẽ không đi làm, trả lời email hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến liên quan tới công việc. Một số người dương biểu ngữ với những khẩu hiệu chống đối chính quyền tại một cuộc biểu tình ngay sau giờ trưa để khởi động một cuộc đình công ở Charter Garden, một quảng trường công ở ngay khu trung tâm thương mại Hồng Kông. Hãng tin AP dẫn lời ông Anthony Yu, một doanh nhân chuyên ngành quảng cáo và là một trong những người trong ban tổ chức, nói các nhân viên trong ngành quảng cáo muốn các lĩnh vực kinh doanh khác hãy tham gia phong trào. Chính quyền dường như vẫn tiếp tục phớt lờ tiếng nói của đại đa số người dân, ông Diêu nói. Ngành quảng cáo muốn đi bước đầu để khuyến khích các doanh nghiệp khác tham gia cuộc đình công nhằm tạo thêm áp lực. Trong khi đó, thì hàng trăm người Hồng Kông, trong đó có nhiều người đội mũ và mặc áo phông có in hình Tổng thống Trump, sớm ngày 1 tháng 12 đã tuần hành để cảm ơn Hoa Kỳ, theo Reuters. Tổng thống Trump trước đó đã ký thành dự luật được Quốc hội thông qua để bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình Hồng Kông dù vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Theo Reuters, nhiều người mang theo quốc kỳ Mỹ đã tuần hành tới lãnh sự quán Hoa Kỳ để bày tỏ sự biết ơn. Tin cho hay họ hô vang nhiều lời kêu gọi, trong đó có hãy giải phóng Hồng Kông. Trong khi đó, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình chống chính phủ tại một khu mua sắm nhộn nhịp. Một ngày trước đó, các học sinh cấp 2 và nhiều người cao tuổi đã tuần hành để phản đối điều họ cho là sự tàn bạo của cảnh sát, cũng như các vụ bắt giữ trái phép. Theo Reuters, cuộc biểu tình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó có cuộc tuần hành chống chính phủ vào ngày 8 tháng 12. Tổ chức có tên gọi là Mặt trận Nhân quyền Dân sự, vốn từng huy động hàng triệu người xuống đường hồi tháng 6, đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này.
Sáng ngày 2 tháng 12, Việt Nam và Úc đã tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng lần thứ 2, tập trung vào thảo luận an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng chống lạm dụng trẻ em và nhiều vấn đề khác, theo Bộ Công an Việt Nam. Tại buổi đối thoại lần thứ 2, hai bên tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng chống lạm dụng trẻ em, tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm tài chính và thông tin tài chính, quản lý xuất nhập cảnh và di trú, và các vấn đề an ninh khu vực hai bên cùng quan tâm, theo Bộ Công an. Đối thoại an ninh Việt-Úc lần thứ hai diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Mark Allon, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia đồng chủ trì. Bộ Công an Việt Nam cho biết, với 10 văn bản hợp tác chuyên ngành đã được ký kết, phía Việt Nam và các cơ quan nội vụ, cảnh sát, an ninh, nhập cư và bảo vệ biên giới của Australia tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, sử dụng trẻ em, tội phạm kinh tế, tội phạm mạng, phòng chống đưa người di cư trái phép, đào tạo cán bộ, bảo vệ an ninh mạng và an ninh quốc gia. Cũng hôm 2 tháng 12, trang Công an Nhân dân trích lời ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Trong buổi tiếp, ông Aplong nói, hợp tác an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Từ khi hai bên chính thức thiết lập đối tác chiến lược vào năm 2018, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đối thoại an ninh. Cuộc đối thoại lần trước diễn ra tại Canberra, Australia vào tháng 12 năm 2018.
11 người đầu tì Triều Tiên bị cầm giữ ở Việt Nam cố đấu tranh chống bị dẫn độ. Bị giam giữ tại Việt Nam kể từ ngày 23 tháng 11, 11 người Bắc Triều Tiên đang tìm cách sang Hàn Quốc tị nạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ để tránh bị dẫn độ về nước. Reuters dẫn lời một nhóm hoạt động Hàn Quốc cho biết hôm thứ Hai, 2 tháng 12. 8 phụ nữ và 3 người đàn ông bị lính biên phòng Việt Nam bắt giam 2 ngày sau khi vượt biên sang từ Trung Quốc. Nhóm công lý cho Triều Tiên đặt trụ sở ở Seoul trong một tuyên bố cho hay nhóm người đầu tì đang bị giam giữ tại thành phố Lạng Sơn. Ông Peter Chung, người đứng đầu nhóm hỗ trợ người Triều Tiên xin tị nạn, cho biết những người đào thoát đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội giúp, nhưng ông không được tin gì của sứ quán từ hôm thứ Sáu 29 tháng 11. Ông Trung nói sự im lặng của Đại sứ quán Seoul đã thúc đẩy ông phải công khai tình cảnh nhóm đào tị vì sợ rằng nếu không có phản ứng quốc tế thì những người đào tị có thể bị buộc phải hồi hương. Ông Trung cho hay là hôm 28 tháng 11, chính quyền Việt Nam đã ngừng nỗ lực trục xuất nhóm đào tị sau khi một vài người phản đối dữ dội và hình như ngất xỉu. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận có biết về vụ việc và cho hay họ đã liên lạc với chính quyền Việt Nam để cố ngăn chặn việc trả người đào tị về Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói, chính phủ của chúng tôi đã có những nỗ lực cần thiết để đảm bảo những người đào tị Triều Tiên đang ở nước ngoài được đưa đến nơi họ mong muốn mà không bị cưỡng bức hồi hương. Trong thời gian qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã dồn nhiều nỗ lực nhằm đạt tiến bộ ngoại giao với miền Bắc và chính phủ của ông bị các nhóm như nhóm công lý cho Triều Tiên của ông Trung chỉ trích là đã không làm đủ để giúp người đào tị trong những tháng gần đây. Hồi tháng trước, Hàn Quốc trục xuất 2 ngư dân Bắc Triều Tiên bị tình nghi đã giết 16 đồng nghiệp trước khi vượt biên sang miền Nam, sau khi giam giữ họ để thẩm vấn. Quyết định của Seoul đã bị chỉ trích vì gây thất vọng cho một số người đào tị. Họ nói những ngư dân đó lẽ ra nên bị xét xử ở miền Nam vì một khi bị dẫn độ về Bắc Triều Tiên, họ có thể bị tra tấn và thậm chí là hành quyết. Tính cho tới tháng 9 năm nay, ít nhất có 771 người đào tị Triều Tiên nhập cảnh Hàn Quốc và theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ liên Triều. Vẫn theo Reuters, hiện có khoảng 33.000 người đào tị Bắc Triều Tiên đang sinh sống ở Hàn Quốc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mới chúc mừng chính phủ và Quốc hội Việt Nam thông qua luật lao động sửa đổi, nói đó là một bước tiến quan trọng nhằm đưa khuôn khổ pháp luật tại Việt Nam tiềm cận, gần hơn tiêu chuẩn lao động quốc tế. Quốc hội Việt Nam đã ban hành một đạo luật lịch sử cho phép thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại cấp cơ sở, cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ nói. Đạo luật cũng cải thiện các quyền thương lượng tập thể, tăng cường sự bảo vệ chống lại tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc và củng cố sự bảo vệ đối với những người lao động trẻ tuổi. Báo chí trong nước đưa tin rằng Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật lao động sửa đổi hôm 20 tháng 11 với 435 đại biểu tán thành, tỷ lệ hơn 90%, trong khi có 9 người không tán thành và 9 người không biểu quyết. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng, quan trọng là đạo luật này mở rộng diện điều chỉnh của luật lao động từ 15 lên 56 triệu người bằng cách nới rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật tới những người lao động không có hợp đồng lao động. Cùng với đó, những quy định mới thể hiện cam kết quan trọng nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quyền lao động, cơ quan ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. Ngoài phía Mỹ, Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO cũng lên tiếng hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam. Theo ILO, Bộ Luật Lao động sửa đổi có một số điểm mới, như người lao động tại doanh nghiệp có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức đại diện cho người lao động theo sự lựa chọn của họ. Phụ nữ không còn bị cấm làm một số loại hình công việc cũng như mở rộng bảo vệ pháp luật tới người lao động làm thuê không có hợp đồng lao động bằng văn bản. Tổ chức Lao động Quốc tế Việt Nam cũng nêu lên các điểm thay đổi, trong đó bộ luật về việc bảo vệ tốt hơn để chống phân biệt đối xử đối với công đoàn và can thiệp vào công đoàn, quy trình rõ ràng hơn và khuyến khích thương lượng tập thể, bảo vệ tốt hơn để chống lao động cưỡng bức và lệ thuộc vì nợ, cũng như về điều khoản rõ ràng hơn về việc thuê lao động chưa thành niên thuộc nhiều lứa tuổi. Tiến sĩ Chang Hi-hi, Giám đốc ILO Việt Nam, được dẫn lời nói trong một thông cáo của tổ chức này rằng đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong bộ luật lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ nói rằng với tư cách là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các vấn đề lao động, Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố những cải cách trong luật lao động, bao gồm cải cách thông qua các văn bản pháp luật sắp được ban hành về thành lập, đăng ký và hoạt động của các tổ chức công đoàn độc lập và sự bảo vệ đầy đủ đối với quyền thương lượng tập thể và quyền đình công. Hoa Kỳ trông đợi được hợp tác cùng Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành luật lao động và quá trình thực thi các cải cách cũng như tiếp tục là đối tác của nhau trong các vấn đề quyền lao động, cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ nói. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường Đặng Hùng Võ từng nói với VOA tiếng Việt rằng việc thành lập công đoàn độc lập là một xu hướng tất yếu mà Việt Nam dù muốn hay không cũng không thể né tránh. Ông nói, thực tế các hiệp định thương mại với châu Âu thì đã ký cả rồi và trong tất cả các hiệp định đấy đều có yêu cầu bảo vệ quyền lợi của người lao động và thành lập công đoàn độc lập. Việt Nam đã quyết định ký thì Việt Nam phải thực hiện chứ không thể lẩn tránh mãi được. Và theo tôi, đây là một nhu cầu cũng không thể đảo ngược của người lao động. Tin cho hay bộ luật lao động sửa đổi gồm 17 chương, 220 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một điểm nóng của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỷ đô la. Báo cáo tại một hội nghị hôm 29 tháng 11 về công tác hỗ trợ nạn nhân buôn người trở về, Thượng tá Lê Văn Nhãn, Phó trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán người của Cục Cảnh sát Hình sự được báo chí Việt Nam dẫn lời nói, Việt Nam được xem là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di cư bất hợp pháp tại khu vực các nước tiểu vùng sông Mekong, với ước tính lợi nhuận từ hoạt động mua bán người lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù vậy, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động lại không cung cấp con số cụ thể được cho là siêu lợi nhuận từ nạn buôn người tại Việt Nam. Tình trạng buôn người tại Việt Nam bắt đầu thu hút sự chú ý của công luận thế giới kể từ sau vụ xảy ra 39 người Việt nhập cư bất hợp pháp chết trong một xe tải chở hàng đông lạnh ở Anh vào cuối tháng 10. Sau hơn một tháng phối hợp trong công tác điều tra và xác định danh tính nạn nhân giữa hai phía Anh và Việt, 39 thi hài và tro cốt của nạn nhân cuối cùng đã được đưa về Việt Nam vào ngày 30 tháng 11. Sau vụ việc này, một số tỉnh ở miền Nam như là Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đang gặp khó khăn trong chủ trương xuất khẩu lao động vì số lượng người đăng ký tham gia giảm mạnh, kém xa chỉ tiêu đặt ra. Trong đó, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Cà Mau, ông Từ Hoàng Ân thừa nhận với báo Lao động rằng tình hình xuất khẩu lao động của tỉnh đang gặp khó trong vụ 39 người chết. Cho tới thời điểm hiện tại, tỉnh này mới chỉ có 250 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong khi chỉ tiêu đặt ra cho năm 2019 là 400 người. Tình trạng thiếu hụt số lượng người tham gia xuất khẩu lao động đang khiến cho các tỉnh trên phải đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra các chính sách hỗ trợ vay vốn bảo hiểm để khuyến khích người dân đi lao động ở nước ngoài. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động cho biết tại hội nghị rằng trong vòng 6 năm qua, Việt Nam đã có 3.476 người là nạn nhân của các vụ mua bán người. Các nạn nhân buôn người thường là phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trình độ học vấn kém, theo Bộ Công an. Kết bạn, môi giới hôn nhân, cò mồi, đưa ra nước ngoài lao động là những thủ đoạn quen thuộc của những kẻ buôn người sử dụng để đưa các nạn nhân vào đường dây buôn người. Một trong những thủ đoạn mua bán người là giả danh cán bộ công an, bộ đội biên phòng để gọi điện tán tỉnh làm quen với nạn nhân, giả vờ yêu, hứa hẹn tổ chức đám cưới rồi hẹn hò rủ đi chơi, từ đó khống chế, đe dọa và đem bán ra nước ngoài. Báo pháp luật dẫn lời Thượng tá Lê Văn Nhãn cho biết thêm tại hội nghị. Ngoài ra, theo ghi nhận của Bộ Công an, Việt Nam đã phá được một đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia đã mua bán thận của hàng trăm nạn nhân trong khoảng thời gian từ năm 2017 tới năm 2019, thu lợi hàng chục tỷ đồng và một số đường dây môi giới mua bán phụ nữ sang Trung Quốc để thuê với giá từ 400 đến 500 triệu đồng. Ủy ban Thương mại Hàn Quốc hôm 2 tháng 12 cho biết đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với gỗ ván ép nhập khẩu từ Việt Nam. Lý do là vì các công ty địa phương khiếu nại hàng nhập khẩu giá rẻ từ Việt Nam đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp của nước này. Theo hãng tin Yonhap, cuộc điều tra được đưa ra sau khi Hiệp hội Sản xuất gỗ Hàn Quốc, một hiệp hội của các nhà sản xuất gỗ dán Hàn Quốc, đệ đơn khiếu nại rằng các sản phẩm gỗ dán nhập từ Việt Nam đang làm giảm thu nhập của họ. Trước đó vào tháng 9, Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra danh sách cảnh báo 13 mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại khi xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU, Canada. Trong đó, gỗ dán có nguyên liệu là gỗ cứng được xếp vào mức cảnh báo 4, mức cao nhất trong 4 mức độ cảnh báo mà bộ này cho là cần được theo dõi chặt chẽ và kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp liên quan. Hàn Quốc là một trong 3 thị trường xuất khẩu gỗ dán lớn nhất của Việt Nam ở châu Á, ngoài Nhật Bản và Trung Quốc. Thị trường trên hiện chiếm 87,7% giá trị xuất khẩu lâm sản của Việt Nam, theo Bộ Công Thương. Hãng tin Yonhap cho biết thêm rằng Hiệp hội Sản xuất gỗ Hàn Quốc đang đề nghị mức thuế chống bán phá giá là 93,5% đối với gỗ dán của Việt Nam, trong khi nước này hiện chỉ áp dụng mức thuế chống bán phá giá từ 3,96% đến 38,1% đối với gỗ dán nhập khẩu từ Malaysia và Trung Quốc. Vẫn theo hãng thông tấn Hàn Quốc, sản phẩm gỗ của Việt Nam hiện chiếm 40% trong thị trường gỗ, ước tính khoảng 800 tỷ won, tức là tương đương với 667 triệu đô la của nước này. Tin cho hay kết quả sơ bộ của cuộc điều tra sẽ được đưa ra trước tháng 4 năm tới. Triều Tiên gọi Thủ tướng Nhật Bản là dốt đặc, dọa bắn phi đạn thật. Truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm thứ Bảy đã kết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là kẻ dốt đặc và gã lùng chính trị, vì gọi việc Bình Nhưỡng thử một dàn phóng quả tiễn lớn là thử nghiệm phi đạn đạn đạo và cảnh báo ông Abe có thể nhìn thấy một phi đạn đạn đạo thật trong tương lai gần. Triều Tiên đã bắn hai quả tiễn tầm ngắn xuống biển ngoài khơi bờ biển phía đông hôm thứ Năm trong cuộc thử nghiệm dàn phóng đa hỏa tiễn siêu lớn mới của họ, và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hết sức hài lòng về vụ thử mới nhất này. Sau vụ thử của Bình Nhưỡng, ông Abe sau đó nói rằng việc Triều Tiên phóng phi đạn là mối đe dọa đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, và Tokyo sẽ theo dõi tình hình với các đối tác của mình. Có thể nói rằng Abe là kẻ dốt nát duy nhất trên thế giới và là kẻ ngu xuẩn nhất từng được biết đến trong lịch sử, khi ông ta không phân biệt được phi đạn với dàn phóng đa hỏa tiễn trong khi xem bản tin có hình ảnh kèm theo. Thông tấn xã KCNA của Triều Tiên nói, dẫn lời một phó cục trưởng Cục Sự vụ Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Abe có thể nhìn thấy một phi đạn đạn đạo thực sự là gì trong tương lai không xa và ngay dưới mũi của ông ta. Abe không khác gì là một kẻ dốt đặc và là một gã lùng chính trị vô song trên thế giới. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên bắn phi đạn đạn đạo và sử dụng công nghệ như vậy, nhưng Triều Tiên bác bỏ giới hạn này là xâm phạm quyền tự vệ của họ. Đầu tháng 11, Bình Nhưỡng chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản sau khi Tokyo nói vụ thử nghiệm cái mà Triều Tiên gọi là dàn phóng đa quả tiễn siêu lớn ngày 31 tháng 10 có thể là phi đạn đạn đạo vi phạm chế tài của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc bắt giữ một công dân Belize về cáo buộc thông đồng với những người Mỹ để can thiệp vào những việc ở Hồng Kông. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản tỉnh Quảng Đông đưa tin hồi cuối tuần, dẫn lời nhà chức trách địa phương. Li Hanli Huxiang, một doanh nhân người Belize sống ở Trung Quốc, đã tài trợ cho các thành viên chủ chốt của các thế lực thù địch trên mạng ở Mỹ để làm suy yếu an ninh quốc gia Trung Quốc và hỗ trợ các hoạt động dẫn đến hỗn loạn ở Hồng Kông, tờ Nam Phương Nhật Báo nói. Báo này không cho biết thêm chi tiết. Ông Li bị bắt tại thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc vào ngày 26 tháng 11. Trong một sự việc riêng rẽ, tờ báo này xác nhận một người đàn ông Đài Loan, Li Mengchu, cũng bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Thâm Quyến gần đó vào ngày 31 tháng 10 vì cáo buộc là đánh cắp bí mật nhà nước cho các lực lượng nước ngoài sau khi ông ta tới Hồng Kông vào tháng 8 để hỗ trợ các hoạt động chống Trung Quốc. Ông Li, một cố vấn đến từ một thị trấn nhỏ ở Đài Loan, đã mất tích kể từ ngày 19 tháng 8 sau khi đến Thâm Quyến. Ông ta đang bị điều tra về việc thực hiện các hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết hồi tháng 9. Hồng Kông, một cửa ngõ kinh doanh và thương mại cho Trung Quốc, đóng vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, đã chìm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, thường trở nên bạo động trong gần 6 tháng qua. Tình trạng bất ổn đã khiến cựu thuộc địa của Anh rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên, có khi buộc các doanh nghiệp, chính phủ, trường học và thậm chí là sân bay quốc tế phải đóng cửa. Quân đội Trung Quốc đang ngày càng sử dụng nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực như là một cách để đi vào khu vực này. Một cơ quan tình báo của Đan Mạch cho biết hồi cuối tuần, trong khi họ cảnh báo về cạnh tranh địa chính ngày càng gia tăng ở vùng này. Trung Quốc tự nhận mình là một nước gần Bắc Cực, có tham vọng mở rộng sự tiếp cận đối với tài nguyên chưa và vận chuyển hàng hóa nhanh hơn thông qua tuyến đường biển phía Bắc. Năm 2017, Bắc Kinh đưa các tuyến đường biển Bắc Cực vào kế hoạch được gọi là sáng kiến vành đai và con đường nhằm tìm cách củng cố mối quan hệ Trung Quốc với phần còn lại của thế giới thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và nghiên cứu. Trung Quốc trong những năm gần đây đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu Bắc Cực, nhưng người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch Lars Fansen cho biết hôm thứ Sáu rằng các cuộc thám hiểm nghiên cứu của Trung Quốc ở Bắc Cực không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là phục vụ mục đích kép. Chúng tôi đã xem xét các hoạt động nghiên cứu của Trung Quốc ở Bắc Cực và thấy rằng quân đội Trung Quốc cho thấy họ ngày càng quan tâm tới việc dự phần đó, ông nói. Ông Fansen từ chối nêu cụ thể các cuộc thám hiểm nghiên cứu có dính dáng tới quân đội Trung Quốc nhưng cho biết các ví dụ trong những năm gần đây báo hiệu một diễn biến mới. Đan Mạch đã đặt ưu tiên và giữ gìn Bắc Cực như một khu vực hợp tác quốc tế và giải quyết mọi vấn đề tiềm năng thông qua các cuộc đàm phán chính trị giữa các quốc gia có lãnh thổ Bắc Cực. Greenland, một hòn đảo rộng lớn nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Nhưng mục tiêu của Đan Mạch đã trở nên khó đạt được hơn khi Nga, nói riêng, đang tăng cường khả năng quân sự ở đó, báo cáo tình báo cho biết. Đây là một động lực thiết yếu cho một số quốc gia ven biển Bắc Cực khác bắt đầu tăng cường khả năng quân sự trong khu vực, báo cáo nói. Báo cáo cũng cho biết một chiến lược Bắc Cực mới của Mỹ được công bố vào tháng 6 năm nay, cộng thêm các phát biểu công khai từ các quan chức chính phủ và quốc phòng cao cấp cũng góp phần làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Sự quan tâm của Mỹ đối với Bắc Cực đã trở nên rõ ràng vào tháng 8 khi Tổng thống Donald Trump đề nghị mua Greenland từ Đan Mạch, một ý tưởng nhanh chóng bị chính phủ Đan Mạch và chính phủ khu vực Greenland bác bỏ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nói rằng Trung Quốc phải kiên quyết nỗ lực để đạt được mục tiêu khôi phục số lượng heo và ổn định nguồn cung ứng thịt heo cho dịp lễ sắp tới, Reuters đưa tin, dẫn lại Tân Hoa Xã. Hãng tin Trung Quốc dẫn lời ông Hồ nói hồi cuối tuần rằng Trung Quốc phải đảm bảo nguồn cung ứng thịt heo ổn định trong giai đoạn đầu năm 2020, nhất là dịp Tết Nguyên Đán vào tháng 1. Tin cho hay hàng triệu con heo đã chết hoặc bị tiêu hủy vì dịch cúm heo châu Phi ở Trung Quốc cũng như các nước châu Á khác như là ở Việt Nam. Theo Reuters, dịch bệnh này đã cắt giảm số lượng heo ở Trung Quốc xuống còn một nửa tính từ tháng 8 năm ngoái. Hãng tin Anh cũng dẫn số liệu cho biết rằng giá thịt heo tăng gấp đôi trong tháng 10, đóng góp hơn 60% vào việc tăng chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc. Việc nhập khẩu thịt heo trong tháng 10 ở Trung Quốc đã tăng gấp đôi so với một năm trước vì sản lượng heo trong nước suy giảm. Tin cho hay Bắc Kinh đã tìm cách thông qua các nguồn cung ứng thịt heo mới trong nỗ lực ổn định giá cả. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 1 tháng 12 thúc giục mọi người chống lại chủ nghĩa tiêu dùng thái quá, coi đó là một loại virus làm xói mòn đức tin và xúc phạm người nghèo, theo Reuters. Nếu ta sống vì vật chất thì sẽ không bao giờ là đủ. Và lòng tham ngày càng tăng, những người khác trở thành chướng ngại vật trong cuộc đua. Đức Giáo Hoàng Francisco nói. Giáo Hoàng Francisco nói như trên trong một buổi cầu nguyện trong khoảng thời gian của hai dịp mua sắm lớn nhất trong năm ở nhiều nước như là Mỹ, là Black Friday và Cyber Monday. Theo Reuters, doanh số bán hàng trên mạng ở Mỹ đã đạt 7,4 tỷ đô la hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 11, tăng gần 20% so với năm ngoái. Giáo Hoàng Francisco nói rằng chủ nghĩa tiêu dùng là một virus làm xói mòn niềm tin vì nó khiến mọi người quên mất người anh em gõ cửa nhà bạn. Đức Giáo Hoàng Francisco thúc giục mọi người chống lại những ánh sáng chói lò của chủ nghĩa tiêu dùng trước khi tới lễ Giáng sinh, theo Reuters.
Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non em gửi xuống, cá chuồng anh gửi lên. Câu hò nằm lòng của người dân Quảng Nam một thở, ẩn chất tâm trạng của thời đại giao thương bằng đường thủy, từ nguồn xuống biển, từ biển lên nguồn. Những sản vật từ biển mang về nguồn như cá chuồng và các loại hải sản khác, hay từ nguồn xuôi về biển như mít non và những loại trái cây miền Thượng Du. Câu hò như nhắc nhớ kỷ niệm một thuở của những chiếc thuyền buồm chạy bằng sức gió, rồi những chuyến đò có gắn động cơ, và rồi là những chuyến đò dọc cuối cùng của một dòng sông. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Đi đò thì hắn thuận tiện là coi như tôi của rinh của chở, họ chở như cô lớ đò này cô chở xuống cho tôi. tôi khổ chở. Còn đi đò ghe nó thì chở nặng không được, đi có cào mà chở nặng không được nên phải đi ghe thuận tiện hơn.
Bà Trần Thị Bửu, một người đi đò hơn 30 năm nay ở dọc Thu Bồn, buôn bán từ Điện Bàn về Hội An, chia sẻ với VOA.
Đi cù lao đi xuống cho phải đi đò ngon. Đò này là đò giạt, mà đò chiến đò này nó là hồi trước kia nó là tử bo chiếc lần, mà trừ hết khách rồi người dò rồi họ nghỉ hết rồi, còn đây có ít lắm. Rồi đây có chiếc này thôi, đi lên đi xuống rồi đây tới bóng vàng lần. Cho nên là đò còn đồ bò bốt mà còn của bọn tôi nó thì đồ giường ở nhà quê là thứ chỉ có là bốn thứ nái, cho nên rất là nhiều đồ, cho nên là họ đi đồn bộ là đây không được, đi đò đi đà cào là đây không được, là chở không được nhiều, cho nên là phở đây cái này là chứ còn đò này mình đi lao thì phải có kỷ niệm chứ, kỷ niệm nhiều chứ, mà gán bó tới mấy chục năm đi đâu mà họ còn trẻ mà biết gì từ trừ tới dò rồi thì có không có nhiều kỷ niệm chứ.
Hội An một thuở với tên Phai Phô, Hoài Phố, nơi mệnh danh là cửa ngõ giao thương và cũng là cửa ngõ tiếp nhận các luồng văn hóa Tây phương sớm nhất miền Trung. Từ bến đò Hội An, những cuốn sách quý lên thuyền và ngược dòng về Điện Bàn, Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Hòn Kẹm Đá Dừng, Trà Linh, Trà Đốc. Bà Nguyễn Thị Thi, khách đi đò lâu năm, chia sẻ với VOA.
Có bón gỗ, bón lá chuối, bón mít, bón đồ đó. Thì nói chung là trên gai này là thành đủ thành phần ấy, chứ không phải là một thứ. Cô đây là cũng hơn 30 năm rồi, mà cô đi đò thì cũng thuận tiện hơn. Đây là không khỏe hơn, còn đi cào thì cũng nhanh, nhưng mà cũng chở nhiều không được, nên có phương tiện đò thì cũng khỏe hơn.
Có những loại sản vật chỉ hợp với đi đò, và có những con người chỉ quen với cảm giác ngồi nhấp nhô sóng, xuôi theo dòng mà đi. Một số loại nông sản, rau củ quả, chỉ vận chuyển bằng đò mới không bị bầm dập, mới giữ được độ tươi. Và những người cao tuổi, quen tĩnh lặng, luôn sợ phải đi lại bằng xe cộ chằng chịt, sợ những con đường bộ có hung thần. Đò như bạn bè, sông như con đường, mãi miết đi về từ tuổi trẻ đến khi đầu bạc. Bà Nguyễn Thị Xuân, người gắn bó với đò dọc Thu Bồn hơn 30 năm, chia sẻ với VOA.
Cô đây năm nay là cũng hơn 30 năm rồi. Và cô thì cô bón bí, bón đủ thứ hòn nông sản rồi đó. Đó. Chứ còn từ đường chỗ nhà cô xuống đây thì chắc xoa lắm. Coi như là đi phương tiện xe cộ là cô đi không được. Cho nên là cô phải xe thồ xuống một khoảng đường rồi mới đi xuống gai đây. Đó. Cho nên là cô đi rất là chồng phương tiện của cô thì cô không đi thể đi xe được.
Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Em thu nhập bèn hồi xưa được, hồi xưa mỗi lần đi Duyên Nghĩa là mình cũng có được sau bây giờ cũng được 500. Còn trừ đây ngà hơi chiến mà có hơi trăm chứ mấy. Thu nhập trời thì rất bèo nhưng mà theo cuộc sống thì rất khó khăn. Nhưng mà khó khăn thì mình cũng khắc phục cho trừ, rứa hà rứa cho trừ răng trời.
Trên bến sông Hội An, còn lại hai chiếc đò ngang chuyên chở những cụ già đi bán trầu cau, bán trái cây từ An Hội qua Hội An. Bởi các cụ không thể vận chở hàng bằng xe máy hay gánh hàng qua cầu đường bộ. Và còn duy nhất một chuyến đò dọc theo sông Thu Bồn, chở một nhóm các cô buôn lá chuối, gạo, trái cây, rau củ từ Trung Du xuôi về Hoài Phố. Bà Hứa Thị Nguyệt, chủ của chiếc đò dọc duy nhất từ Câu Lâu Điện Bàn đi Hội An, chia sẻ với VOA.
Thật tình ra mượn chiếc đò đi chơi thì cái đường đây cũng có cào, có đồ hết lẫn cháy rồi. Chứ đây cho giải quyết cho bọn hòn với mình buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập vô mà để tới chi phí trong gia đình. Chứ còn thật tình ra mà như chiếc đò này là không có là bao nhiêu hết.
Những trái cây thơm ngọt từ Đại Bường, Đại Lộc, Quế Sơn lại xuôi thuyền về bến Hội. Theo thời gian, những chiếc cầu mọc lên ngang dọc, những con đò vắng dần. Nhưng vẫn có những con người suốt đời chỉ gắn với con đò và bến nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.